Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giêsu xin dẫn dắt, tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 64 với đề tài Mục đích của sự khoe mình phần 1. Căn cứ trên thư Côrintô thứ nhì chương 11 từ câu 22 đến câu 29. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhì chương 11 từ câu 22 đến câu 29. Chúng tôi xin đọc sau đây. Họ là người Hebrew phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người Israel phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Abraham phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là kẻ hầu việc của Chúa cứu thế phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột. Tôi lại là kẻ hầu việc hơn. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Rồi phen tôi gần phải bị chết, 5 lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối. Chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: trước sự khoe mình của các giáo sư giả, sứ đồ Phao-lô cho biết gì về ông? Tại sao? Từ câu 22 đến câu 23a. Câu hỏi thứ hai: những điều sứ đồ Phao-lô chịu trong chức vụ giảng tin lành là gì? Ngoài ra, ông còn phải lo lắng cho ai? Tại sao? Từ câu 23b cho đến câu 29. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: trước sự khoe mình của các giáo sư giả, sứ đồ Phao-lô cho biết gì về ông? Tại sao? Từ câu 22 đến câu 23a. Có lẽ các giáo sư giả khoe khoang họ là người Hebrew thuộc dòng dõi Abraham và là người phục vụ Chúa cứu thế. Họ khoe khoang như vậy với ý gì? Thứ nhất, họ là người Hebrew hay người Do Thái thuần chủng. Khi khoe khoang như thế, họ cho rằng họ có một mối liên hệ gần gũi với Chúa cứu thế vì Ngài là người Do Thái. Chính vì mối liên hệ đó khiến họ có đặc quyền nhiều hơn những tín hữu ngoại bang. Thứ hai, họ thuộc dòng dõi Abraham. Họ có ý cho rằng họ thừa hưởng những lời hứa quý báu của Đức Chúa Trời dành cho hậu tự của Abraham. Họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Họ được Ngài dạy dỗ qua luật pháp Môi-se, nên khi trưởng thành, họ hiểu biết đầy đủ mệnh lệnh, chương trình của Đức Chúa Trời cứu rỗi nhân loại là thế nào. Và đương nhiên, họ được thừa hưởng những phước hạnh từ nơi Chúa. Trước đó, người Giu-đa cũng khoe mình như vậy. Khi Chúa Giê-xu bảo họ là nô lệ cho tội lỗi, thì họ nói rằng, chúng tôi là dòng dõi Abraham, chưa hề làm tôi mọi ai, vậy sao thầy nói rằng các ngươi sẽ trở nên tự do? Giăng chương 8, câu 33. Họ nghĩ rằng khi sinh ra trong dòng dõi của Abraham là đương nhiên được cứu. Nhưng Chúa Giê-xu cho họ biết rằng tất cả mọi người đều là tội nhân và cần được sự cứu rỗi. Trong bức thư gửi cho tín hữu tại La Mã, sứ đồ Phao-lô cảnh cáo người Do Thái rằng, vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa thì không phải là người Giu-đa, còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài thì không phải là phép cắt bì, nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa. Phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa, mới là phép cắt bì thật. Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi, chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời. Roma chương 2, từ câu 28 đến câu 29. Thứ ba, họ tự cho mình mới thực sự là người phục vụ Chúa. Họ rêu ra họ là người phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng kỳ thực, họ đang phục vụ cho Satan và tham vọng của họ. Chúng ta thấy rõ điều đó khi học những bài học trước. Khi khoe mình như thế, các giáo sư giả này tự cho mình là cao quý hơn các cơ đốc nhân người ngoại quốc, nên họ muốn áp đặt những cách hành đạo và tuân thủ luật pháp đặc biệt trên số người ngoại quốc vừa ăn năn quy đạo. Nhưng sứ đồ Phao-lô cho biết, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu có một thực tế mà chưa bao giờ họ có thể hiểu được rằng, tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-rét, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà. Vì trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, anh em thải đều là một. Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Galati chương 3, từ câu 28 đến câu 29. Trước những lời khoe khoang của các giáo sư giả, sứ đồ Phao-lô nêu các thành tích của mình ra để bài bác các giáo sư giả là những người đã tố cáo và chống lại ông. Ông nói với các tín hữu Cô-rinh-tô rằng, tôi cũng vậy. Dù sứ đồ Phao-lô nhận thấy khoe mình như thế là dại dột, nhưng các thành tích đó của ông sẽ bịt miệng họ, khiến chẳng ai còn có thể nghi ngờ được uy quyền của ông nữa. Sứ đồ Phao-lô muốn giữ tín hữu Cô-rinh-tô khỏi xa vào lời dụ dỗ của các giáo sư giả mà xoay bỏ phúc âm. Chúng ta hiểu tâm tình của sứ đồ Phao-lô, ông không khi nào khoe khoang về thành tích cá nhân. Đây là lúc ông thấy cần phải cho hội thánh Cô-rinh-tô biết bộ mặt thật của các giáo sư giả nên ông nói từ trước. Ừ, tôi nói như kẻ dại dột. Có nghĩa là tôi nói như người điên dại khoe khoang. Tâm tình của sứ đồ Phao-lô thể hiện rõ khi ông viết cho con dân Chúa tại Philip rằng, ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần hơn nữa. Tôi chỉ phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh, còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Philip chương 3, từ câu 4 đến câu 6. Và khi ông làm chứng trước người Giu-đa rằng, tôi là người Giu-đa, sinh tại thành Tạc Sơ trong xứ Si-li-si, nuôi dạy tại đây, trong thành này, học nơi chân Gamaliên, đúng theo luật pháp của tổ phụ chúng ta. Vốn tôi đầy lòng sốt sắng vì Đức Chúa Trời, cũng như các ngươi hôm nay vậy. Công vụ các sứ đồ chương 22, câu 3. Nhưng đó không phải là sự khoe mình. Chúng ta hãy nghe ông tâm tình rằng, giờ đây khi đã tin Chúa, đối với ông, những thành tích kể trên không còn có ý nghĩa và giá trị gì cho ông nữa. Nhưng vì cớ Chúa cứu thế, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Chúa cứu thế. Philip chương 3, từ câu 7 đến câu 8. Trong khúc Kinh Thánh chúng ta đang học, sứ đồ Phao-lô muốn nói với hội thánh Cô-rinh-tô hiểu về các giáo sư giả rằng, nếu họ muốn khoe mình, thì nói theo cách của người điên dại. Tôi không thua kém họ đâu, mà còn trỗi hơn họ trong sự phục vụ Chúa nữa. Ông nói, họ là kẻ hầu việc Chúa cứu thế phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột, tôi lại là kẻ hầu việc hơn. Câu 23a. Thật ra, các giáo sư giả không phục vụ Chúa cứu thế, mà chỉ phục vụ cho cái bụng họ, như lời cảnh báo của sứ đồ Phao-lô cho tín hữu tại Roma rằng: vì những kẻ đó chẳng hầu việc Chúa cứu thế, Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng họ, và lấy những lời ngọt ngào du nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà. Roma chương 16 câu 18. Và phục vụ cho Satan mà thôi, như lời ông viết cho tín hữu tại Corinto rằng: vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì, nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm. Corinto thứ nhì, chương 11, từ câu 13 đến câu 15. Trong bức thư trước, sứ đồ Phao-lô khẳng định với họ về sự phục vụ của ông rằng: trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 10. Như vậy, chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô nói theo cách của người điên dại về thành tích của mình, với mục đích không phải là để khoe khoang, nhưng để con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu rõ bộ mặt thật của các giáo sư giả, mà lánh xa họ hầu không bị quyến dụ vào con đường sai lạc. Bài học áp dụng. Mỗi chúng ta cần nhận biết rằng, dù được sinh ra trong gia đình Cơ Đốc, điều đó không khiến chúng ta đương nhiên trở thành Cơ Đốc nhân, nhưng đó là phước hạnh giúp chúng ta dễ dàng nhận biết được sự cứu rỗi của Chúa hơn mà thôi. Nhiều người nghĩ mình tin Chúa từ trong bụng mẹ, tức là đào dòng. Tuy nhiên, bất kỳ người nào cũng cần nhận biết tội lỗi của mình, ăn năn và quyết định tin nhận Chúa Giê-xu cách cá nhân, thì mới thật sự trở nên con cái của Chúa. Câu nói đáng cho chúng ta suy gẫm là: Đức Chúa Trời có con, chứ không có cháu. Khi nêu lên những thành tích của mình, sứ đồ Phao-lô nói: tôi nói như người điên dại. Trong sự phục vụ Chúa, khoe khoang thành tích cá nhân, gia thế, dòng tộc là một sự điên rồ, vì nếu không bởi ơn của Đức Chúa Trời thì không ai có thể làm được điều gì cả. Hãy sống đúng tinh thần Chúa dạy: tất cả những gì chúng ta làm cho Chúa đều vì sự vinh hiển của Chúa, chứ không phải vì thành tích cá nhân. Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, câu 31. Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu không có sự phân biệt, vì tất cả người tin Chúa thật lòng đều là anh chị em trong cộng đồng Cơ Đốc và là những chi thể trong thân thể Chúa Cứu Thế. Tất cả chúng ta, dù đang giữ chức vụ gì đi nữa, thì ai nấy cũng đều có một địa vị chung là con của Chúa. Vì vậy, đừng ai xem mình hơn anh chị em khác trong đức tin. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 22 đến câu 29, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 65 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.